Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay xin được gửi tới quý vị và các bạn những nội dung chính như sau: Nghệ sĩ ưu tú Ngô Mạn, niềm tự hào của sân khấu cải lương Thái Nguyên, bài của tác giả Đức Chính đăng trên báo Văn nghệ Thái Nguyên. Phần cuối chương trình có truyện ngắn nhan đề Nước mắt chảy xuôi của tác giả Trần Chín. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Thưa quý vị và các bạn, đoàn cải lương Quyết Tiến đã từng một thời là niềm tự hào của sân khấu cải lương nói chung và sân khấu Thái Nguyên nói riêng. Và mỗi khi nhắc về một thời hoàng kim của sân khấu cải lương Thái Nguyên và đoàn cải lương Quyết Tiến, không thể không nhắc tới những cái tên đã đóng đinh trong lòng công chúng yêu nghệ thuật thuở ấy. Đó là nghệ sĩ ưu tú Ngô Mạn, đệ nhất danh hài Tư Châu, nghệ sĩ Thanh Sửu. Nhân dịp giỗ tổ của sân khấu Việt Nam 12 tháng 8 âm lịch, nghệ sĩ Đức Chính có bài viết đăng trên báo Văn nghệ Thái Nguyên với nhan đề Nghệ sĩ ưu tú Ngô Mạn, niềm tự hào của sân khấu cải lương Thái Nguyên. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Nghệ sĩ ưu tú Ngô Mạn sáng cao lớn, trắng trẻo, môi đỏ như môi con gái, tác phong nhanh nhẹn, ăn nói lưu loát đầy quyến rũ, với mái tóc bồng bềnh, ăn mặc gọn gàng, với chiếc thắt lưng to bản, thêm một bình tông nước, một chiếc xà cột, trong là những bản thảo, kịch bản, cùng chiếc xe đạp cà tàng, với khăn mặt vắt ghi đông, là hành trang của ông. Vậy mà khắp hàng cùng ngõ hẻm của những bản làng xa xôi trong chiến khu Việt Bắc đều đã in dấu chân của ông. Ông đi tìm những chất liệu, những ngôn từ, những cá tính của các dân tộc Tày Nùng, Mán Mèo Sao, cả ngữ điệu của họ để làm tư liệu cho sáng tác và biểu diễn. Ông và bố tôi rất thân nhau. Hai ông cùng mồ côi, không anh em, lại hợp nhau về chữ nghĩa. Chính ông đã lên đoàn Nam Hồng, Lạng Sơn mời bố tôi về xây dựng đoàn cải lương Quyết Tiến. Năm 1962, đoàn Quyết Tiến tham gia hội diễn tại Hà Nội với vở Nùng Văn Vân. Nghệ sĩ Ngô Mạn vừa là tác giả, vừa làm đạo diễn, đồng thời cũng thủ vai chính. Vở diễn đã gây được tiếng vang lớn, làm xôn xao hội diễn. Ông cùng các nghệ sĩ của đoàn Quyết Tiến đã để lại ấn tượng rất tốt đẹp cho mọi người. Năm 1965, giặc Mỹ đánh phá Thái Nguyên rất ác liệt nên đoàn không đi biểu diễn được. Sợ anh em diễn viên chuyển đi nơi khác, ông vận động mọi người đóng góp mua một mảnh đất tại Chùa Hang, ngay sau công an huyện Đồng Hỷ bây giờ. Vừa lấy chỗ để luyện tập, vừa trồng rau, trồng sắn, cải thiện đời sống. Cảm phục trước tấm lòng của ông, các nghệ sĩ đồng tâm ở lại xây dựng đoàn. Có thể nói, Ngô Mạn là một nghệ sĩ kỳ tài. Trong vở Quan Công Thủy Chiến Bàng Đức, ông đóng vai Bàng Đức, nghệ sĩ Hoàng Vân đóng vai Quan Công. Ông vừa múa đao, vừa ngồi trên một chiếc thuyền, kỳ thực là một chiếc thúng to, chạy vòng quanh sân khấu. Mọi người không thể tưởng tượng bằng cách nào mà ông vừa múa đao, vừa điều khiển chiếc thuyền chạy đúng hướng. Nói đến vũ đạo của nghệ sĩ Ngô Mạn, mọi người trong làng sân khấu cải lương đều tâm phục, khẩu phục. Năm 1968, ông lại cùng nghệ sĩ cải lương Ngọc Minh, Hoàng Vân, Kim Oanh, Thu Dung, Ánh Tuyết lên đường vào chiến trường. 8 tháng phục vụ quên mình trong khói lửa đạn bom đã góp phần viết lên trang sử hào hùng của các nghệ sĩ sân khấu Thái Nguyên trong cuộc kháng chiến chống xâm lược. Năm 1970, tại hội diễn ở Hà Nội, Ngô Mạn trình làng vở Người Du Kích Áo Tràm đã tạo nên tiếng vang lớn, làm tan đi bao nỗi hoài nghi về đoàn cải lương Bắc Thái, một đoàn cải lương miền Sơn Cước. Đoàn Bình Minh Nam Định, đoàn Vĩnh Trà Thái Bình, đoàn Phương Đông Hải Phòng, đoàn Hoa Mai Hà Tây, đoàn Chuông Vàng Kim Phượng Hà Nội đều choáng ngợp trước lối diễn lạ, đặc biệt của đoàn cải lương Bắc Thái. Những tiếng vỗ tay, những ánh mắt kinh ngạc cảm phục. Có được thành công như vậy, phải kể đến công lớn thuộc về tác giả, đạo diễn Ngô Mạn. sau bao vất vả tìm tòi học hỏi trong những lần đi thâm nhập tại các vùng dân tộc chiến khu. Những ngôn từ, phong cách, ngữ điệu của các dân tộc Việt Bắc đã trở thành văn phong của Ngô Mạn. Có lẽ điều đặc sắc nhất là ông đã đưa được những làn điệu dân ca Tày Nùng như Lượn Nàng Ới vào vở diễn. Những ngữ điệu đầy chất miền núi, đậm chất chiến khu như nhìn thấy khói lam chiều trên mái nhà sàn đầy u uất, tiếng chày giã gạo đều đều như lèn chặt cõi lòng ta. Hay cho dù suối của vùng này cạn hết, cái hang mỏ gà sập cửa, thì ta tin các con vẫn còn. Các con thắp đống lửa giữa trời, canh cho cây rừng đi ngủ, cho con chim cáng lò, nó gác mỏ nựng con. Cả tiếng đàn tơ rưng như tiếng suối reo đã tạo nên một phong cách mới lạ, riêng biệt, đầy ấn tượng cho đoàn cải lương Bắc Thái. Sự hòa trộn tài tình giữa dân ca Việt Bắc với cải lương đã khiến giám khảo ngơ ngác, đồng nghiệp kính nể. Vào thời điểm ấy, chưa có tác giả nào làm được việc này. Ngô Mạn đã trở thành một hiện tượng của sân khấu cải lương. Những tìm tòi vận dụng, thể nghiệm của ông đã được đền đáp xứng đáng. Có thể khẳng định tài năng của tác giả, đạo diễn, nghệ sĩ ưu tú Ngô Mạn, người con của núi rừng chiến khu Việt Bắc, đã đến đỉnh của sân khấu cải lương. Sự đóng góp của ông cho sân khấu cải lương không nhỏ. Ông xứng đáng được vinh danh trong ngày truyền thống của sân khấu Việt Nam. Ông đi xa đã tròn 20 năm. Những người yêu sân khấu cải lương Thái Nguyên tiếc nuối, song cũng vô cùng tự hào vì có một người con đã góp phần đưa nghệ thuật cải lương Thái Nguyên trở thành một hiện tượng trong làng cải lương cả nước. Chắc ở nơi xa lắm, ông cùng các nghệ sĩ đoàn cải lương vẫn luôn ngưỡng vọng về sân khấu truyền thống Việt Nam, vẫn thoảng nghe văng vẳng tiếng trống, tiếng tù và, tiếng suối thầm thì của đàn tơ rưng, cả tiếng lượn nàng ới trong vở cải lương Người Xu Kích Áo Tràm. Quý vị và các bạn, nữ thi sĩ Xuân Quỳnh đã có những câu thơ rất hay viết về mẹ. Con dù lớn vẫn là con của mẹ, đi hết cuộc đời lòng mẹ vẫn theo con. Bởi nước mắt vẫn chảy xuôi và bởi lòng mẹ bao la như biển Thái Bình. Nước mắt chảy xuôi cũng là đầu đề một truyện ngắn của tác giả Trần Chín vừa gửi cho chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật của Đài Truyền thanh Truyền hình Thành phố. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện ngắn này qua giọng đọc Mai Hạnh. Ông nội tôi mất sớm, một mình bà nội trèo trống nuôi 7 người con, 4 trai, 3 gái. Vì hoàn cảnh khó khăn nên chỉ có chú út được học hành đến nơi đến chốn, vào được đại học, ra trường, về nhận công tác ở một cơ quan bộ đóng giữa trung tâm thủ đô, lấy vợ và định cư tại Hà Nội. Năm bà vào tuổi 70, dấu ấn của một thời gian nan vất vả đã hiện rõ trên tấm thân gầy. Mái tóc bà thưa thớt tựa cành bàng giữa mùa đông, gương mặt nhăn nheo, cái miệng móm mém trông rất tội nghiệp. Sức khỏe không được tốt, nhưng bù lại, bà được ông rời thương. Tuổi cao mà tai thính, mắt tinh, thần kinh nhạy cảm. Mọi việc bà vẫn chỉ đạo con cháu răm sắp đâu vào đấy. Thương mẹ, bố tôi là anh cả trong nhà, đã bàn với các cô chú. Dù kinh tế còn khó khăn, cũng phải tổ chức chúc thọ cho bà thật tươm tất. Bố còn bảo, mẹ khổ cả đời vì chúng mình rồi, tổ chức cho mẹ vui. Lỡ xảy ra chuyện gì cũng đỡ áy náy và ân hận. Buổi chúc thọ diễn ra vui lắm. Có các bạn cùng thời của bà và đông đủ anh em xóm làng, con cháu. Trong lúc cao hứng, bà tôi phấn khởi tuyên bố. Mẹ ở với các con ngần này tuổi rồi, nay chẳng biết sống chết lúc nào. Tất cả các con mẹ đều thương, nhưng mẹ thương nhất thằng Út sớm phải xa nhà, thiếu thốn tình cảm gia đình. Con nó gần 10 tuổi rồi, mà mẹ cũng chưa một ngày ở với cháu. Do vậy, mai mẹ sẽ về Hà Nội ở với bố con nó một thời gian. Nhiều chưa biết, nhưng chí ít cũng một tháng mới về. Nghe bà nói, mọi người nhao nhao đồng tình hưởng ứng. Chú Út giành quyền phát biểu trước. Mẹ có 7 người con và mẹ sống đến nay là 70 năm. Vậy mẹ cứ chia ra, nếu công bằng là mẹ phải về ở với chúng con 10 năm. Do vậy, lần này về ở thì chí ít cũng một năm chứ không phải một tháng. Thím Út trước nay vốn kín đáo kiệm lời cũng lên tiếng. Nhà con nói đúng đấy ạ. Người ta ví mẹ già như chuối chín cây. Chúng con cũng mong mẹ về sống cùng để sớm hôm được chăm lo phụng dưỡng, làm tròn đạo hiếu ạ. Nghe chú thím tôi nói vậy, khuôn mặt bà giãn ra, rạng rỡ, trẻ lại đến vài tuổi. Tôi nghĩ, chắc là bà vui vì con cháu chu đáo, hiếu nghĩa. Tự hào về chú Út đã làm rạng rỡ gia đình. Từ lúc đó, tôi thấy bà háo hức như con trẻ. Suốt buổi chiều, thu xếp tư trang, miệng lẩm bẩm. Có lúc còn tự cười một mình. Chắc trong đầu bà đang mường tượng ra cảnh về sống nơi phố xá. Từ nhà tôi về Hà Nội chỉ xa 100 cây số, ô tô đi chậm mất 3 tiếng đồng hồ. Chú lại có xe riêng. Vậy mà bà cứ lục tục suốt cả đêm. 4 giờ sáng đã thắp hương báo cáo tổ tiên. Không ai bảo ai, nhưng bố mẹ tôi cùng các cô chú đều chung một luồng tư tưởng. Có lẽ đây là chuyến đi dối giả của bà, nên sáng sớm đã đôn đốc con cái đến chào tạm biệt. Khỏi nói cuộc chia tay bịn dịn đến mức nào, chỉ biết mắt ai cũng cay xè. Có cô cầm tay mẹ, nước mắt tuôn trào không cưỡng lại được. Chúng tôi nhìn theo cái ô tô từ từ lăn bánh, lắc lư, chạy tới khi mất hút mới vào nhà. 3 ngày sau, cả nhà tôi đang làm cỏ sắn trên nương. Chủ đề bàn tán vẫn xoay quanh việc tổ chức sinh nhật cho bà, không biết có sơ suất gì không. Bố tôi thì lo lắng, bà tuổi cao, đường xá vừa xa, đường lại sóc. Mấy hôm nay chắc là đau người lắm. Tôi nói để bố yên tâm. Bà đi với chú, chứ đi với ai mà bố phải lo. Có khi bây giờ bà còn đang đi công viên hay ra siêu thị cũng nên. Vừa lúc đó, mọi người đều dừng tay khi thấy có chiếc ô tô quen thuộc đi về hướng nhà. Bố tôi bảo, hình như là xe của chú Út. Chắc là bà lẩm cẩm, lại quên thứ gì khiến chú lại phải về lấy rồi. Chúng tôi nghỉ việc về nhà. Mọi người sửng sốt, ngạc nhiên khi thấy không chỉ có chú mà cả bà cũng về. Nhìn thấy chúng tôi, bà mừng lắm, chủ động lên tiếng trước. Ở thành phố chật chội, ồn ào lắm, không quen được. Không về thì ốm mất, nên tao bảo chú đưa về. Chú Út mặt méo sạch. Mẹ không đồng ý cái gì thì mẹ phải nói. Mẹ về thế này thì con biết nói thế nào với anh em làng xóm. Bà tôi bảo, con cứ yên tâm là không có chuyện gì. đơn giản, chỉ là mẹ không quen thì mẹ về thôi. Nói rồi, bà đứng dậy ra sân, đi vào bếp, ra vườn, ngắm nghía, cứ như đi Tây đi tàu lâu lắm, nhớ cảnh nhớ nhà vậy. Còn lại bố tôi, chú Út phân bua. Em đã hỏi kỹ vợ con, kiểm soát mọi việc, mà không phát hiện ra được cái gì làm mẹ phật ý. Hôm trước, hăng hái là thế, sáng ra đã khăng khăng đòi về. Thật chẳng ra làm sao cả. Bố tôi an ủi. Thôi, chắc là chẳng có việc gì đâu. Nếu mẹ có phàn nàn gì, thì anh sẽ thông tin cho chú. Nói thế, nhưng bố tôi biết bà là người sâu sắc lắm. Những ngày sau đó, ai hỏi thế nào, bà cũng chỉ một câu. Không quen được cảnh ồn ào ở thành phố. Tịnh, không ai cậy được bí mật của bà. Nhưng tôi nhận thấy, từ hôm xuống nhà chú Út về, bà ít cười nói hơn. Bà cố tỏ ra bình thường, nhưng trên gương mặt không giấu được nỗi buồn phảng phất. Tôi là đứa cháu chế giận của bà, nên hai bà cháu gần gũi và thương nhau lắm. Hàng ngày, ngoài giờ học, tôi lại nằm bên bà. Một hôm, tôi thủ thỉ gợi chuyện. Bà ơi, bà phải nói thật với cháu nhé. Lý do gì mà bà không ở với chú thím? Bà mà không nói, thì cả đời này cháu không ở yên được đâu. Bà ôm chặt tôi vào lòng. Cháu gái của bà chịu thương chịu khó thế này. Thằng con trai nào mà lấy được, chắc là sướng lắm đây. Cháu ạ, giấy sách phải giữ lấy lề. Bà lo cho thằng nhỏ, con của chú Út mày lắm. Nó nghịch và hư quá, chửi cả bố mẹ. Bà nhắc nhở nó, cháu lớn rồi, phải ngoan ngoãn, nghe lời bố mẹ chứ. Không được cãi bậy, nói bậy. Phải gọn gàng ngăn nắp. Đồ dùng học tập và cả đồ chơi dùng xong phải để vào nơi quy định, chứ không được vứt bừa bãi. Nhưng mà nó chẳng thèm nghe, còn trợn trừng mắt. Cút bà về, đã không biết mà còn cứ nói. Bà góp ý với chú thím, sao mà để con hư như vậy? Thì chúng nó cười, nó còn trẻ con, lớn nó khắc biết mà. Thím mày chắc cũng quý mẹ chồng, nhưng có lẽ sợ bà già nhà quê ở bẩn nên thường xuyên để ý. Bà bóc cho thằng nhỏ củ khoai lang nướng, cắt cho miếng bánh tẻ. Thằng nhỏ thích lắm, nhưng thím mày đều tìm cớ không cho nó ăn. Thím còn mắng con, không ăn thế, để bụng còn ăn cơm. Thế thì bà ở với chúng nó làm gì? Tôi bảo bà, cháu nghe nói thằng nhỏ học giỏi lắm. Năm nào cũng được giải học sinh giỏi cấp thành phố. Nó còn được cả học bổng tiếng Anh nữa đấy bà. Ôi xào, không dạy dỗ đến nơi đến chốn cũng sẽ chẳng thành người được đâu. Có khi lớn lên chỉ biết có công việc, chứ biết đâu đến họ hàng, tổ tiên, phép tắc gia đình. Thế chỉ có vậy mà bà giận bỏ về à bà? Nếu chỉ có vậy thì bà cũng chưa về. Bà định bụng hôm nào có riêng chú mày ở nhà thì bà sẽ tham gia. Nhưng khi thấy cách sống của chú mày thay đổi nhiều quá, nên bà biết có nói cũng không kéo lại được. Chuyện là thế này. Nhà chú mày có con chó Nhật dữ lắm. Thấy bà lạ, nó mắt tròn xoe, trợn trừng nhìn như ghen tị. Hai hàm răng vẩu cứ chìa ra dưới bộ râu ria xồm xoạm, trông mà phát khiếp. Vậy mà được chiều lắm. Một điều con, hai điều con, còn pha cả sữa cho nó uống. Đêm đến, nó chạy lung tung, sụp cả vào chăn chiếu ngủ với người. Lồng lá bay lung tung, khiến bà hắt hơi liên tục. Bà thấy ghê quá, hỏi chú nuôi chó kiểu gì vậy? Thì chú mày lại bảo, nó khôn ngoan và sạch lắm, suốt ngày tắm rửa. Cháu tính, đã là con chó thì sạch mấy cũng không thể như người được.
đến kỳ, nó phải thay lông, rồi những con bọ của nó nữa chứ. Sáng hôm sau ngủ dậy, bà thấy thím ra ngoài phố, một lát xách về mấy cái túi bóng. Thì ra, đó là khẩu phần ăn sáng của mỗi thành viên trong nhà. Bà và chú thím ăn xôi vò, thằng nhỏ ăn phở, còn con chó ăn trứng vịt lộn. Nói đến đó, giọng bà lạc đi. Tôi đợi bà trấn tĩnh mới thưa tiếp chuyện. Mục đích cũng muốn giải thích để bà thông cảm cho chú. Bà ạ, cháu nghe nói đó là con chó cái giống, chú mua nó gần 30 triệu đồng. Cả gia tài trông vào nó đấy. Còn chó có là vàng là bạc thì cũng không thể bằng người sinh thành ra mình được. Bà thì không chấp trách gì, nhưng bà không muốn ở nữa. Thời nay người ta sống khác quá, hiện đại quá. Cánh tuổi già như bà không theo kịp nữa rồi. Tôi thực sự choáng trước lời kể của bà. Chú tôi cũng đã từng xuất thân từ nông thôn, sống trong gia đình nề nếp. Ngay như tôi, vẫn còn được dạy về quy tắc ứng xử, kính trên nhường dưới, phong tục lễ nghi. Dạy từ việc nhỏ như phơi cái khăn mặt phải vuông vắn thế nào. Quần áo phụ nữ vẫn còn phải phơi vào chỗ khuất, chứ không được trương ra trước cửa nhà. Vẫn biết thế nào là ăn trong nồi, ngồi trong hướng. Tuy thực phẩm bây giờ trong bữa ăn không thiếu, nhưng khi ăn vẫn phải từ tốn, nhường nhịn miếng ngon cho người già, em nhỏ. Từ bao đời nay, như luật bất thành văn, con cháu ai làm việc gì trọng đại cũng phải tham khảo ý kiến người già trước. Đi đâu xa về, kể cả đi chợ về, mua đồng quà tấm bánh, bao giờ cũng đưa cho người già. Khi ăn, các cụ sẽ chia cho con cháu. Chả nhẽ, chú thím tôi học vấn như thế mà không hiểu phép tắc, hay là chú xa nhà lâu ngày mà quên mất điều đó. Tôi thấy thương bà quá. Nhìn bà nước mắt lưng tròng, tôi cũng không cầm được nước mắt. Bà bảo, khi ông mất thì chú út mày mới có mấy tuổi. Vì thương nên bà đã chiều chuộng, không bảo ban đến nơi đến chốn, nên giờ nhận hậu quả. Bà có tội với ông. Mai kia gặp ông dưới suối vàng, chưa biết ăn nói ra sao. Bà ân hận lắm. Kể xong, bà một mực bắt tôi hứa không để người thứ ba biết chuyện này. Tôi cứ ngỡ từ nay bà sẽ không bao giờ đi với chú nữa. Nhưng một tháng sau, bà đột ngột bảo bố tôi triệu chú về có việc. Bà cầm tay chú tôi kéo vào buồng nói chuyện. Rồi bà sửa soạn khăn gói cùng chú về Hà Nội. Trước khi đi, bà gọi tôi ra nói nhỏ. Nóng giận thì bà nói vậy, chứ bà không thể để con để cháu mình hư hỏng được. Nước mắt chảy xuôi mà. Bà cháu ta lại phải xa nhau thôi. Bà tôi mất loáng cái đã 15 năm. Bố mẹ và các cô chú tôi đều đã vào cái tuổi ngả chiều, dế bóng. Tôi cũng đã có một đứa con và là cô giáo dạy văn trên phố huyện. Thằng em con chú út tôi giờ đã là một nhà khoa học. Hôm nhận bằng tiến sĩ, chú thím tôi đưa nó về thắp hương báo cáo tổ tiên. Trong lúc làm lễ, đứng trước di ảnh của bà, nó đã khóc và nói với bà. Bà ơi, thằng cháu hư của bà đây, ơn bà chăm chút dạy dỗ và phù hộ độ trì, nên cháu mới được như ngày hôm nay. Cháu mãi mãi nhớ ơn của bà. Tôi nghĩ, mọi việc bây giờ cũng chẳng cần bí mật nữa, nên quyết định viết lại câu chuyện này. Biết đâu còn có ích cho người khác khi đọc nó. Trước khi gửi bài, tôi đã thắp 3 nén nhang xin bà tha thứ cho đứa cháu bất hiếu, cả gan bội ước với người bà đáng kính của mình. Qua màn khói nhang mờ ảo, tôi nhìn thấy bà cười. Tôi biết bà không trách tôi. Thank you.
biển Thái Bình rạn rào. Tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào. Lời mẹ mãi như đồng lúa chiều rì rào. Tiếng ru bên thềm trăng ta soi bóng. Mẹ thương con như vầng trăng tròn mùa thu. Tình mẹ yêu mến như làn gió đùa mà tình hồ. Lời ru mát mát êm như sáo diều rực rỡ. Nắng mưa sớm chiều vui cùng tiếng hát. Yên giấc mẹ yên vui sướng biết bao. Thương con khuya sớm bao tháng ngày lặn lội reo néo nuôi con tới ngày lớn khôn. Dù cho mưa gió không quặn thân gầy mẹ hiền. Một sương hai nắng cho bạc mái đầu buồn phiền. Ngày đêm sớm tối vui cùng con nhỏ một niềm. Tiếng ru êm đêm mẹ hiền năm tháng chia. Chan chứa trên bao xóm làng gần xa. Tình mẹ dâng tới trăng ngàn đứng lặng để nghe. Lời ru sao xuyến nuôi đôi suối rừng sáng tre. Sông ven Thái Bình im lìm khi tiếng lòng nuôi nấng vỗ về những ngày còn thơ. Một tình thương mến em như tiếng đàn lời ca. Mẹ yên sớm tối khuyên nhủ bao lời mặn mà khắc ghi bên lòng con trẻ muốn bước. Lòng thơ âu quản gì khi thức trong đêm. Bao năm nước mắt như suối nguồn chảy vào tim con mái tóc trót đành đẫm xưa. Dù ai xa vắng trên đường sớm chiều về đâu. Gió tháng ngày trong đời bể dâu. Dù cho phai nắng nhưng lòng thương chẳng bạc màu. Vẫn mong quay về vui vầy dưới bóng mẹ.
Thưa quý vị và các bạn, 30 phút thời lượng của chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này đã hết. Đến đây những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn có một ngày nghỉ cuối tuần thật vui và hạnh phúc. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.